luật và đời sống.
Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục phát thanh pháp luật và đời sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài đề cập đến nhiệm vụ kép, yêu cầu kép trong cải cách thủ tục hành chính. Tiếp đó, chúng tôi giới thiệu nội dung nghị quyết số 126 của Chính phủ vừa ban hành về một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật nhằm ngăn ngừa tình trạng tham nhũng, lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ. Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian qua, công tác cải cách thủ tục hành chính thực sự đã có những chuyển biến tích cực, từng bước tạo niềm tin cho người dân và doanh nghiệp, tạo động lực để các bộ ngành địa phương tiếp tục thực hiện nhiệm vụ quan trọng này. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được cũng phải thẳng thắn nhìn nhận còn những tồn tại hạn chế cần sớm được khắc phục để công tác này thực chất hiệu quả hơn. Bài viết sau đề cập cụ thể hơn xung quanh vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Theo Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, Tổ trưởng Tổ công tác về cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xác định cải cách thủ tục hành chính là một trong những giải pháp quan trọng tạo động lực phục hồi và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, qua đó góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả sản xuất kinh doanh, giảm chi phí cho người dân doanh nghiệp. Vì vậy, đến nay đã cắt giảm đơn giản hóa 385 trong tổng số 1.086 thủ tục hành chính theo 19 nghị quyết chuyên đề của Chính phủ và hơn 2.300 quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh, sửa đổi 28 văn bản quy phạm pháp luật để thực thi phân cấp giải quyết 139 trong tổng số 699 thủ tục hành chính, đạt 20% theo quyết định số 1015 ngày 30 tháng 8 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó nhiều thủ tục hành chính phân cấp từ trung ương về địa phương. Các bộ ngành địa phương đã tích cực công bố danh mục thủ tục hành chính nội bộ để rà soát đề xuất phương án đơn giản hóa. Việc đổi mới thực hiện giải quyết thủ tục hành chính được chú trọng, bước đầu có kết quả. Cụ thể, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hoặc sớm hạn của bộ, ngành đạt hơn 40,1%, địa phương đạt 87,3%. Theo số liệu thống kê trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và cấp kết quả điện tử đạt hơn 25% tại bộ ngành và 37,2% tại địa phương. 61 trên 63 địa phương đã hợp nhất Cổng Dịch vụ Công và hệ thống thông tin một cửa điện tử. Hơn 4.000 dịch vụ công trực tuyến được cung cấp trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia và hoàn thành tích hợp tất cả 25 dịch vụ công thiết yếu theo đề án 06. Tại phiên họp thứ nhất của Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ và cuối tuần qua, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, Tổ trưởng Tổ công tác đánh giá những nỗ lực cải cách thủ tục hành chính trong thời gian qua thực sự đã có những chuyển biến tích cực, từng bước tạo niềm tin cho người dân và doanh nghiệp, tạo động lực để các bộ ngành địa phương tiếp tục thực hiện nhiệm vụ quan trọng này. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, cũng phải thẳng thắn nhìn nhận còn những tồn tại hạn chế cần sớm được khắc phục để công tác này thực chất hiệu quả hơn. Cụ thể, một số lãnh đạo các cấp chưa thực sự quan tâm quyết liệt chỉ đạo ưu tiên nguồn lực cho cải cách hành chính. Việc cắt giảm thủ tục hành chính, quy định kinh doanh còn mang tính đối phó, có lúc có nơi chưa thật sự tạo thuận lợi cho người dân doanh nghiệp, chưa đáp ứng yêu cầu đề ra của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cả về chất lượng và tiến độ. Công tác đánh giá tác động quy định thủ tục hành chính và tham vấn đối tượng chịu tác động chính sách chưa được chú trọng. Việc công bố công khai quy định thủ tục hành chính còn chưa nghiêm, một số bộ địa phương chưa cập nhật kịp thời đầy đủ sát với thực tế trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính. Thủ tục hành chính trong nhiều lĩnh vực còn nhiều rào cản. Quy trình thực hiện thủ tục hành chính chưa liên thông giữa các cơ quan nhà nước, thành phần hồ sơ còn rườm rà phức tạp, đôi khi còn phát sinh các thủ tục giấy phép con gây khó khăn cho người dân doanh nghiệp. Vẫn còn tình trạng nhũng nhiễu, xử lý hồ sơ thủ tục hành chính còn chậm ở một số cơ quan. Việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến chưa lấy người dùng làm trung tâm, chưa phát huy việc tái sử dụng thông tin dữ liệu đã có thông qua kết nối chia sẻ dữ liệu. Công tác tiếp nhận xử lý phản ánh kiến nghị của người dân doanh nghiệp tại một số bộ ngành địa phương còn chưa kịp thời, nội dung trả lời đôi khi chưa thỏa đáng dẫn đến chưa giải quyết dứt điểm kiến nghị của người dân doanh nghiệp. Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cũng chỉ rõ việc cải cách thủ tục hành chính còn chậm do nhiều nguyên nhân như thủ tục hành chính được quy định trong các nghị định, thông tư nên khi sửa đổi còn có thời gian, có nơi có chỗ không muốn và không ủng hộ sự minh bạch, có nơi ngại khó, ngại thay đổi, hoặc có nơi dành ưu tiên giải quyết những nhiệm vụ khác mà chưa xem trọng nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính. Do vậy, để công tác cải cách thủ tục hành chính có những bước tiến thực chất hơn nữa, Phó Thủ tướng yêu cầu từng bộ ngành và địa phương phải quyết liệt hơn, trách nhiệm hơn, nhất là người đứng đầu và các thành viên của tổ công tác, tránh tình trạng phó mặc cho cấp dưới và khi đi họp chỉ đọc báo cáo do cấp dưới chuẩn bị. Các bộ ngành và địa phương không chỉ có nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính đối với người dân và doanh nghiệp, mà còn phải tập trung cải cách cả quy trình thủ tục nội bộ của bộ ngành địa phương mình. Việc cải cách quy trình thủ tục nội bộ sẽ góp phần nâng cao hiệu quả xử lý thủ tục hành chính đối với người dân và doanh nghiệp, khắc phục tình trạng né tránh đùn đẩy trách nhiệm. Phó Thủ tướng nhấn mạnh không thực hiện cắt giảm thủ tục hành chính một cách máy móc mà phải đáp ứng hai yêu cầu, vừa phải bảo đảm thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước, vừa tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Đồng thời đề nghị các bộ ngành địa phương chú trọng đẩy mạnh phân cấp về thủ tục hành chính, tăng cường nỗ lực chuyển đổi số để công khai minh bạch quy trình thủ tục và kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Đối với những thủ tục chưa thể cắt giảm do quy định của luật, Phó Thủ tướng yêu cầu hạn chót đến ngày 30 tháng 9 này, các bộ ngành địa phương phải gửi báo cáo đến Thường trực Tổ công tác để đề xuất phương án với các cơ quan có thẩm quyền. Kết quả thực hiện những nhiệm vụ này sẽ là một trong những cơ sở để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ cuối năm của từng bộ ngành địa phương. Thưa quý vị và các bạn, Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 126 về một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật nhằm ngăn chặn tình trạng tham nhũng, lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ. Trong phần còn lại của chuyên mục Pháp luật và đời sống hôm nay, chúng tôi giới thiệu nội dung của nghị quyết này.
Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, các địa phương đã tập trung nhiều thời gian, nguồn lực, áp dụng nhiều giải pháp để đẩy mạnh công tác xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước, bảo đảm quốc phòng an ninh, hội nhập quốc tế, ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, tăng trưởng hợp lý và nâng cao chất lượng hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế. Tuy nhiên, trước yêu cầu tình hình mới, công tác xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật vẫn còn bộc lộ một số bất cập. Việc đề nghị điều chỉnh bổ sung chương trình xây dựng luật pháp lệnh hàng năm vẫn còn với thời hạn yêu cầu soạn thảo ban hành trong thời gian ngắn. Việc xây dựng một số văn bản quy phạm pháp luật chưa đảm bảo đủ thời gian để thực hiện các quy trình, thủ tục theo quy định. Việc tiếp thu và giải trình ý kiến thẩm định, ý kiến thành viên chính phủ chưa đầy đủ, rõ ràng, có trường hợp không tiếp thu, cũng không giải trình rõ lý do. Một số cơ quan chưa chủ động thực hiện việc lập đề nghị xây dựng soạn thảo văn bản cùng với yêu cầu về thời hạn nên đề xuất áp dụng trình tự thủ tục rút gọn chưa phù hợp với quy định của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật hoặc dùng hình thức văn bản khác không đúng quy định để thay thế cho việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật vẫn là khâu yếu chậm được khắc phục. Năng lực tổ chức thực hiện của đội ngũ cán bộ công chức có nơi chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, dẫn đến pháp luật chậm được thực hiện và hiệu quả thấp. Ở một số địa phương còn chưa xác định rõ các văn bản phải thực hiện quy trình xây dựng chính sách, cơ quan chuyên môn chưa chủ động trong việc đề xuất xây dựng soạn thảo văn bản, chất lượng văn bản chưa cao. Việc tiếp thu giải trình ý kiến của cơ quan thẩm định, thẩm tra còn nhiều hạn chế, tiến độ ban hành văn bản còn chậm so với yêu cầu, đặc biệt là việc ban hành các văn bản quy định chi tiết các văn bản quy phạm pháp luật cấp trên. Nhằm nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật, phòng chống tham nhũng, lợi ích nhóm, tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật, Chính phủ yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường chỉ đạo, tập trung nguồn lực triển khai thực hiện tốt công tác xây dựng thể chế và tổ chức thi hành pháp luật, phát hiện các tồn tại khó khăn. Từ đó có các giải pháp, biện pháp phù hợp để đẩy mạnh, tiếp tục triển khai thực hiện các chỉ đạo về xây dựng thể chế và tổ chức thi hành pháp luật ở bộ, ngành, địa phương mình, kịp thời ban hành theo thẩm quyền hoặc đề xuất sửa đổi bổ sung ban hành các văn bản quy phạm pháp luật. Khi tham mưu đề xuất việc ban hành văn bản phải đúng thẩm quyền về nội dung và hình thức theo quy định của pháp luật, không trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản hành chính có chứa quy phạm pháp luật, tổ chức lấy ý kiến đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách, dự thảo văn bản và các tổ chức hiệp hội, các chuyên gia, nhà khoa học, người làm thực tiễn bằng các hình thức phù hợp. Nghiêm túc nghiên cứu tiếp thu ý kiến thẩm định của cơ quan tư pháp, ý kiến của thành viên chính phủ, thành viên hội đồng nhân dân đối với các đề nghị xây dựng văn bản dự án, dự thảo văn bản, trường hợp không tiếp thu phải có báo cáo giải trình đầy đủ, tăng cường phản biện xã hội, truyền thông đối với các văn bản quy phạm pháp luật có tác động lớn đến người dân và doanh nghiệp. Rà soát đầy đủ, tăng cường đề xuất một văn bản để quy định chi tiết nhiều nội dung của luật, pháp lệnh, nghị quyết nhằm hạn chế xây dựng, ban hành nhiều văn bản quy định chi tiết thi hành, bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật, tạo thuận lợi trong quá trình triển khai thực hiện. Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương chủ động rà soát các văn bản quy phạm pháp luật thuộc các lĩnh vực do bộ ngành địa phương quản lý để xem xét sự phù hợp với hệ thống pháp luật và đòi hỏi của thực tiễn. Xác định rõ khó khăn vướng mắc xuất phát từ quy định pháp luật hay từ khâu tổ chức thi hành, từ đó xác định sự cần thiết và sửa đổi bổ sung, ban hành mới các văn bản. Tăng cường kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật do các bộ ngành địa phương ban hành có nội dung thuộc các lĩnh vực do bộ cơ quan mình quản lý, kịp thời phát hiện các nội dung trái pháp luật và kiến nghị biện pháp xử lý. Bên cạnh đó, cần nâng cao hiệu lực hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật, đẩy mạnh hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật, chú trọng tổ chức đối thoại với doanh nghiệp, người dân về vướng mắc bất cập trong thực thi chính sách pháp luật, nghiên cứu đổi mới công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và năng lực phản ứng chính sách trong quá trình tổ chức thi hành pháp luật, nhất là trong việc tiếp nhận xử lý phản ánh kiến nghị của cơ quan tổ chức, người dân, doanh nghiệp, tăng cường chỉ đạo kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm trong công tác xây dựng và thi hành pháp luật. Trong đó tập trung thực hiện các nhiệm vụ giải pháp, chủ động báo cáo xin ý kiến của các cấp ủy, tổ chức đảng theo quy định tại các văn bản của đảng về những chính sách quan trọng, những định hướng lớn trong dự án dự thảo văn bản, nâng cao năng lực phẩm chất cho cán bộ công chức làm công tác xây dựng pháp luật, tổ chức thi hành pháp luật thông qua việc tăng cường đào tạo, bồi dưỡng trình độ chuyên môn nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị cho cán bộ công chức, nhằm nêu cao tinh thần cảnh giác, không để bị chi phối tác động bởi các hành vi không lành mạnh, nhằm cài cắm lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ, làm sai lệch chủ trương chính sách, nội dung văn bản quy phạm pháp luật, ưu tiên bố trí đầy đủ nhân lực, kinh phí và các điều kiện cần thiết khác để đáp ứng đầy đủ yêu cầu của công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật, nghiên cứu đề xuất các cơ chế chính sách đãi ngộ phù hợp để thu hút các chuyên gia, nhà khoa học có trình độ, năng lực, kinh nghiệm thực tiễn tham gia quá trình xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Pháp luật và đời sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.